Quỷ thần. Đầu tiên phải biết, quỷ thần sống trong chiều không gian bất đồng cùng chúng ta. Họ thực có tồn tại và cũng có hình dáng sinh mệnh. Về điểm này, hiện nay các khoa học gia đều có thể chứng minh sự tồn tại của họ. Thế nên, chúng ta đối với quỷ thần nhất định phải cảnh giác. Sở dĩ Tăng Tử từng cảnh cáo, quân tử luôn thận trọng khi ở một mình. Dù ta ở một mình, nhưng vẫn nằm trong hoàn cảnh thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ, tức 10 mắt nhìn, 10 tay chỉ. Phải biết, nhất cử nhất động của ta, chư quỷ thần đều nhìn thấy. Những người hiểu rõ việc này làm sao mà không răng dè run sợ? Làm sao mà lúc ở một mình lại dám có hành vi khinh suất được? Bên cạnh chúng ta quả có nhiều sinh mệnh mà mắt phàm không nhìn thấy tới. Thánh nhân từng nói, loài nào tụ theo loài đó. Chúng ta trong sinh hoạt ngày thường đều biết và thấy rõ. Khắp năm châu bốn biển, xét người thuộc các quốc gia hay từng khu vực, thì kể về tướng mạo, tính cách, văn hóa cũng đã bất đồng. Bất đồng về địa khu, tập tục, dân dân. Đúng với câu, loài nào tụ theo loài đó. Trong Phật Pháp gọi đây là cộng nghiệp, nghĩa là quân tử ưa đến cùng người nhân đức, hồ cáo thì ưa bầu bạn với khuyển cẩu tanh hôi, chính là đạo lý này. Vì vậy mà Thánh Hiền thường giảng, chỉ cần nhìn bạn bè là đủ biết người đó thế nào. Bởi do cộng nghiệp chiêu cảm, nên tự nhiên cùng loại sẽ tự tìm đến với nhau. Vì vậy mà, người cả đời hành thiện, sau khi mệnh chung sẽ thăng thiên. Người làm ác, chết rồi sẽ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Trong đây, tuyệt không do bất kỳ thần minh nào cầm quyền làm chủ, mà do thần thức chúng sinh bị nghiệp lực của chính họ chiêu cảm đi đến đó. Điều này tuyệt không mê tín, phải nói là rất có lý vậy. Thế thì quỷ thần quan hệ cùng ta cũng tương tự vậy. Trong kinh từng thuyết, nhà làm ác tất có hiện tượng ác quỷ trú môn. Những ác quỷ này đều là do túc thế cùng bạn có nghịch duyên, oan gia trái chủ. Do ác niệm, ác hành của bạn chiêu cảm mà chúng tìm tới bên bạn. Đương nhiên, nếu bạn có thể nhìn thấy các sinh mệnh ở chiều không gian bất đồng này, thì bạn sẽ phát hiện rằng trong nhà, trên trên dưới dưới đều hiện hữu chật kín những ác nhân ác quỷ đáng sợ kia. Hễ làm ác, tức là cùng ác quỷ kết duyên, gọi là đồng thanh, đồng khí, tương tụ, tương cầu. Do vậy mà vận khí của kẻ thủ ác ta có thể tưởng tượng ra được. Sự nghiệp không thuận, gia đình bất hòa, cháu con bất hiếu, vân vân. Thực ra đây hoàn toàn là do ác nghiệp bạn chiêu cảm dẫn dắt tới. Cho nên, hiện nay ở tại rất nhiều tụ điểm ăn chơi là thuộc loại khu vực thanh sắc khuyển mã. Bởi những khu vực này bảo đảm luôn có ác quỷ trú môn, chúng đông đến không thể tính đếm số lượng. Nguyên do là nhân tâm nơi địa phương đó đều bất chính, thế nên sẽ chiêu gọi bọn ác quỷ tìm tới trú đóng, nằm dùng trong đây. Qua đó mà suy, thì chư giám đốc các vũ trường, quán bar, hộp đêm, chân dân, những vị có khuynh hướng phát triển kinh doanh, ma túy, tình dục, luyến ái lệch lạc, túng tình, lạm dụng, dân dân, thảy đều sẽ chiêu lấy kết cục, sự nghiệp mai hậu càng lúc càng bất lợi, chưa kể sẽ xảy ra các tai nạn cháy nổ, chém giết, dân dân. Nghĩa là họa ương bất ngờ thường xảy ra, khiến mất mạng thương vong. Lý do là tại các tụ điểm ăn chơi trác táng, tiêu hoang lãng phí như thế sẽ làm tổn giảm rất nhiều phúc báu bản thân. Ngoài ra nơi đó còn là môi trường chiêu mời rất nhiều ác quỷ tới, là nguyên nhân khiến vận khí suy bại. Thế thì ngược lại, người chuyên hành thiện sống thiện, người có tâm địa quang minh chính đại chắc chắn sẽ chiêu cảm thiện quỷ, thiện thần đến. Nhắc đến quỷ thần thì mọi người không nên kinh sợ. Tuy gọi là quỷ thần, nhưng thực ra họ chỉ là những sinh mệnh sống ở những chiều không gian bất đồng với chúng ta mà thôi. Như đã nói qua, những thiện quỷ, thiện thần này thể đều rất ưa làm việc phúc thiện, ưa thành nhân toàn mỹ. Do quý vị sống thiện lương nên đã làm cảm động họ, chiêu cảm họ tìm đến ngự trong nhà, khiến vận khí quý vị càng thêm tốt đẹp hài hòa. Bọn họ sẽ phụ trợ quý vị tăng trưởng đức hạnh bản thân. Do vậy mà trong sinh hoạt công tác, bạn sẽ được thuận lợi vừa lòng. Đương nhiên, quỷ thần chỉ là trợ duyên, bởi do đức hạnh của bản thân, bạn tự làm cảm động gia đình bạn, cũng sẽ ảnh hưởng tốt đến đồng nghiệp, thuộc hạ, công nhân viên hay thượng cấp dần dần đối với bạn. Nhờ vậy mà từ đó gia đình bạn sống hài hòa, công việc thuận lợi, quan hệ nhân sự sẽ càng lúc càng tuyệt. Ngôn hành của bạn cũng sẽ ảnh hưởng đến những quỷ thần thiện lương. Khi bọn họ nhìn thấy tư tưởng hành vi thiện của bạn sẽ rất hoan hỷ. Vì vậy, nếu như bọn họ theo bạn nói tốt mà hành xấu, ngôn hành bất nhất, thì họ sẽ thất vọng chán nản, rời xa, từ bỏ bạn. Thay vào đó, bạn sẽ chiêu cảm đám ác quỷ tìm tới. Tất nhiên, bọn này sẽ làm cho gia đình bạn bất hòa, sự nghiệp lụng bại. Đương nhiên, ác quỷ chỉ là duyên phụ, mà tật tánh tập khí xấu xa của bạn mới là nguyên nhân chính phá tan phúc báu bạn. Còn nữa, những oan gia trái chủ có thể gây ảnh hưởng đến từ trường khu vực, quấy nhiễu sóng não của bạn, khiến bạn ý loạn thần mê, phiền não tăng gia, hay nóng nảy mê muội, vướng nhiều bệnh, gặp đủ xui xẻo không thuận lợi. Ngoài ra, tư tưởng một cá nhân nếu như không thiện lương, nếu trong não chứa đầy tự tư ích kỷ, danh văn lợi dưỡng, tham sân si dẫy đầy, thì quan hệ nhân sự của họ nhất định sẽ không tốt, gia đình cũng bất hòa. Lại thêm có những ác quỷ kia cùng phụ đổ dầu vào lửa, thì tình cảnh không cần tả cũng đủ biết là tứ bề thọ nạn, dòng bão quay cuồng. Cho nên học Phật rồi, hiểu đạo rồi, phải trừ bỏ tận gốc mọi thói hư tính xấu. Cuộc sống có tốt đẹp chăng đều nằm trong tay bạn. Thực ra đời người quan trọng nhất là không nên để thời giờ trôi qua uổng phí, bởi quá khứ đã qua, vị lai chưa tới, chỉ có hiện tại là quan trọng nhất. Hãy nắm bắt giây phút ngay đây cho tốt, tức là bạn có thể cải biến vận mệnh mình. Cần nhớ kỹ, tất cả được tạo thành do mỗi một phút giây hiện tiền này. Già Lam có thêm một vị hộ pháp. Đại tướng quân Lý Mật triều Đường sau khi chết sinh làm thần đã hồi tâm quy y theo Phật môn và khuyên hóa nhiều chúng quỷ theo Phật. Nơi các đạo tràng Phật giáo Trung Quốc, trong khóa tụng thường nhật và mỗi sáng tối, đệ tử Phật đa số đều có tụng bài tán Già Lam để cảm ơn công đức hộ pháp vệ giáo thù thắng của Bồ Tát Già Lam. Già Lam là khuôn viên tăng chúng cư trú, cũng gọi là tự viện. Sau mở rộng ra, cũng chỉ cho chư thần hộ pháp bảo hộ Già Lam, gọi chung là Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. Trong cuốn Phật Tổ Thống Ký có ghi rõ câu chuyện tướng Quang Vũ thời Tam Quốc sau khi chết thành thần đã xin thọ quy y ngũ giới, trở thành vị thần hộ pháp Phật giáo. Từ đó về sau, tại các tự viện Trung Quốc thường thờ hình tượng Quan Công đại biểu cho Bồ Tát Già Lam, chư vị hộ pháp chuyên hộ vệ đạo tràng Phật giáo, bảo hộ đệ tử Phật không bị xâm hại, công không luống uổng, tương lai cũng tu thành Phật. Tại đất phần Nam thị trấn Hà Quan này, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Có ngôi miếu được xây vào năm Gia Tĩnh, tên Tướng Quân Động. Còn có tên khác nữa là Tướng Quân Miếu. Trong Tướng Quân Động có thờ một vị đại tướng quân nổi tiếng tên Lý Mật. Vào thời Đường, lúc chiến tranh, ông mang quân chinh phạt đất Nam Chiếu, bị thua trận, đã nhảy sông Tuẫn Tiết. Tướng quân Lý Mật sống rất được ba quân tướng sĩ yêu mến, nên cái chết của ông khiến nhiều người trong số các binh sĩ đã than khóc đến khạc ra máu. Điều kỳ lạ là tuy tướng quân Lý Mật phụng lệnh xuất chinh đến tận nơi này, nhưng nhân dân nơi này chẳng những không thù hận, ngược lại còn tôn kính ông trung nghĩa. Trong dân gian đến nay còn lưu truyền rất nhiều câu chuyện ly kỳ về tướng quân Lý Mật. Họ kể rằng, ông dù chết rồi vẫn rất hiển linh tại vùng đất này, hằng tỏa oai thần giúp đỡ người thế gian. Do vậy mà kể từ đó đại tướng quân Lý Mật được người vùng này tôn là Lợi Tế Tướng Quân. Nghĩa là vị tướng cứu tế làm ích lợi cho dân, thành một trong vị bản chủ tức thần vương trứ danh đương địa. Nơi đây khói hương nghi ngút, người đến xem bói cát hung, náo nhiệt tấp nập. Tính chúng thường mang lễ phẩm cúng dân, cảm tạ Lý Mật đã hiển linh chúc phúc. Họ cúng dân những gì? Do không hiểu nhân quả, họ thường hiến tế máu thịt chúng sanh, toàn là các thức mặn như gà, vịt, cá, heo, vân vân. Vì sao tôi phải giới thiệu về tướng quân Động và đại tướng quân Lý Mật vậy? Bởi vì đã có câu chuyện xảy ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2011 như sau. Hôm đó, tôi nhận được điện thoại Quả Tịnh. Cô sinh ra tại Vân Nam Đại Lý, lớn lên được gả đến miền nông thôn Tứ Xuyên. Trước khi học Phật, do bên cạnh cô không có người am tường Phật Pháp hướng dẫn, bản thân cô cũng chưa gặp kinh Phật hay đọc qua các sách chánh pháp chi. Vì vậy mà cô tu lạc, đi lòng vòng qua rất nhiều nẻo sai, nếm không ít khổ nhọc. Rồi tình cờ nhờ một nhân duyên đặc biệt mà quen biết tôi. Kể từ đó, cô thường điện cho tôi hỏi về Phật Pháp. Xin giải thích một chút về Quả Tịnh. Kiếp trước cô vốn tu thiền, nhưng chưa minh tâm kiến tánh. Do không có ý cầu giải thoát, cũng chẳng hề tin và muốn giảng sinh tịnh độ, nhưng lại rất khao khát ham có thần thông. Do vậy mà cô tiếp tục luân hồi sinh tử, nếm đủ mùi khổ. Tuy trầm luân mê muội, nhưng đời này cô vẫn thừa hưởng khả năng đặc biệt từng tu trong kiếp trước, nghĩa là từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những sự vật mà người thường không thấy. Cô có khả năng thông linh giao tiếp cùng các cảnh giới phi nhân. Bởi do sống nửa đời người mà chưa gặp Phật Pháp, thiếu trí tuệ hướng dẫn, nên năng lực này chẳng hề đem lại cho cô bất kỳ điểm tốt nào. Ngược lại, còn tạo ra vô vàn thống khổ và tai họa cho cô. Những chuyện đó sau này tôi sẽ kể trong một bài viết khác, còn ở đây tạm thời tôi không bàn đến. Năm 2005, Quả Tịnh vẫn đang ở Vân Nam. Vì mưu sinh nên cô chưa tiếp xúc với Phật Pháp. Trong thời gian còn mù mờ này, cô được người giới thiệu đến Tướng Quân Động công tác, đảm nhiệm việc giải đáp quẻ xâm cho người. Do cô có khả năng thông linh giao cảm với các cõi chúng sinh, nên dễ dàng nhìn ra nguyên nhân nguồn gốc sự tình. Nhờ vậy mà cô làm ăn rất khấm khá, thu được thành quả cao. Thế nhưng, cô hành nghề chưa được một tuần, thì do trong gia đình có chuyện, nên phải buông bỏ công tác quay về quê nhà. Sở dĩ hôm đó Quả Tịnh gọi điện cho tôi, vì lúc ấy cô đang làm nông ở Tứ Xuyên, thì bỗng thấy tướng quân Lý Mật hiện thân. Ông đã nhiều lần tìm đến cô, tỏ vẻ rất ngưỡng mộ năng lực giao lưu với các cõi phi nhân của cô, nên đã ngỏ lời, mời cô đến Tướng Quân Động, tiếp tục công tác giải quẻ xâm. Ông còn hứa là sẽ trọng thưởng cho cô rất hậu, bảo đảm cô có thể sống một cuộc đời sung sướng viên mãn, không bao giờ túng thiếu, chẳng còn phải bận tâm kiếm tiền, tha hồ thoải mái vô ưu. Vì vậy mà cô gọi điện đến cho tôi để hỏi xem cô nên hồi đáp tướng quân Lý Mật như thế nào? Tôi hỏi Quả Tịnh, tướng quân Lý Mật hiện đang ở đâu? Ông ấy hiện đang đứng bên cạnh tôi, dung mạo rất tuấn tú, khôi ngô, cao lớn, dạng dở. Thân khoác áo giáp, tay cầm đại đao, loại mà các tướng quân thời cổ hay dùng. Ông cưỡi con chiến mã lông trắng, dẫn theo mười mấy binh sĩ tùy tùng, đều ăn mặc giống như thời cổ đại. Ông ta đến, tỏ vẻ rất thành tâm, muốn mời thỉnh tôi đi, bởi vì tại chỗ đó, rất ít người có thể giao lưu được với cõi của ông. Ngài nghĩ xem, bây giờ tôi nên làm thế nào? Quả Tịnh hỏi. Tôi đáp, đương nhiên là cô chẳng nên quay lại làm cái công việc giải quẻ xăm đó. Cho dù cô có kiếm được kim ngân tài bảo đầy nhà, thì cũng không nên làm. Bởi vì công việc này đối với đệ tử Phật cũng bị xem như là tà mệnh, nghề nghiệp không chánh, như Phật đã mô tả. Vì vậy, cô nhất định phải nhìn cho thấu đáo, để từ bỏ và kiên quyết giữ gìn tâm đạo của mình. Trên rằng việc đoán mệnh giải xăm, mặc dù cô có thể nói chính xác sự tình, song điều này cũng không đem lại lợi ích rốt ráo, giúp đoạn trừ phiền não hay giải thoát sinh tử luân hồi cho chúng sinh chi cả. Hiện tại, cô đã là đệ tử Phật, mặc dù sinh hoạt cô bần khổ, nhưng nếu cô chịu siêng năng, trì giới tu hành, thì chuyện liễu sinh tử, vãng sinh tịnh độ, xuất ly tam giới, cô đều có thể đạt được. Tại sao cô lại vì chút lợi ích kinh tế, nơi thế gian hữu hạn, mà cam tâm đem kho báu tu hành tối trân quý của mình ném phăng đi chứ hả? Tướng quân Lý Mật chỉ là một vị thần, là vua trong chúng quỷ. Bản thân ông nghiệp chướng vốn sâu nặng, chỉ nhờ hành thiện mà tích lũy được một số phúc báu. Nhưng phúc đó chỉ có thể làm thần mà thôi. Một khi phúc báo khưởng tận, há không phải ông ta vẫn phải tiếp tục luân hồi chịu khổ? Cô đã quy y Tam Bảo, thành là đệ tử Phật, thì sao có thể đi theo phụng hầu chư quỷ thần chứ hả? Tôi hiểu rồi, do trong kiếp quá khứ tôi tu hành khởi niệm sai, nên kiếp này, nửa đời trước, bị sóng mịt mờ, không được biết đến Phật Pháp, chỉ toàn dùng năng lực thần thông giao lưu cùng chúng sinh. Nếu không đưa chúng sinh vào con đường tu hành Phật Pháp Đại Thừa, thì chúng sinh vô phương đạt đến lợi ích chân thật. Hơn 30 năm nay, tôi luôn bị các loài phi nhân quấy nhiễu. Trải qua tháng ngày sống chẳng bằng chết, không có một phút giây an tĩnh. Những đoạn trường này khó mà tưởng tượng nổi. Bây giờ tôi đã được biết chánh pháp. Nếu như lại ham giàu, dùng hết thời gian vào việc giải quẻ xăm kiếm tiền, thì e rằng trong kiếp tương lai, tôi cũng sẽ thọ đủ khổ nạn giống như hiện đời. Thôi thôi, tôi không dám bước vào con đường này nữa đâu. Hiểu vậy là tốt. Cô cứ hồi đáp tướng quân Lý Mật như những gì đã nói với tôi là được. Thực ra ông ấy đã nghe rõ nội dung hai bên đàm thoại và hiện đang có lời muốn nói với chúng ta. Quả Tịnh ngừng một lúc, sau đó cô chuyển đạt lại từng câu tướng quân Lý Mật muốn nói cho tôi nghe. Ông ta nói, sau khi nghe hai chúng tôi đàm thoại với nhau, ông cũng bị xúc động và có tỉnh ngộ, vì ông và các quyến thuộc gồm chư quỷ thần đều ở tại tướng quân động. Hàng ngày tiếp nhận lễ phẩm chúng sinh cúng dường, ông chẳng từ gian lao, chiếu theo nguyện vọng của dân mà giải ưu bạc khổ. Bao năm nay chưa từng thay đổi, nhưng xem ra ông chỉ có thể trợ giúp họ một phần nào trong cuộc sống, chứ không thể giúp chúng sinh thay đổi vận mệnh. Tất cả chúng sinh, người nào cũng có phiền não nối tiếp phiền não, khổ nạn nối tiếp khổ nạn, làm sao cũng nhìn không thấu tận đầu nguồn. Chưa kể trong cõi quỷ thần của ông, chỗ nào cũng có dãy đầy chinh phạt giết chóc. Hơn ngàn năm trước, hai bên chết đi trong chiến tranh, giờ gặp mặt nhau trong cõi phi nhân, họ vẫn còn chém giết sát phạt như cũ, oan oan tương báo. Tất cả điều này không sao ngừng dứt, khiến ông cảm thấy rất khó kham và quá mệt mỏi, chưa biết phải làm sao. Thêm nữa, do dân chúng mến mộ tri ân, nên rất nhiều người đã dùng đồ mặn, toàn là máu thịt sinh mạng loài vật, đem đến cúng tế ông. Họ giết rất nhiều, vô số loài vật. Tại vùng đất đó, họ làm sát để khiến tế, khiến máu lợi vật tuôn chảy nhuộm hồng cả dòng nước. Ở trong miếu thì cảnh trạng náo nhiệt đông vui, song bên ngoài là những sinh vật bị giết, hồn oan của chúng khóc than, âm thanh gian trời. Mặc dù ông Lạc võ tướng có phúc báo nên tạm thời trấn giữ cư ngụ ở đó, nhưng tâm ông thường bất an. Ông luôn muốn tìm một phương pháp để giải thoát đau khổ tận gốc cho cuộc sống. Hôm nay được nghe chúng tôi đàm thoại, lòng cảm thấy rất có lý. Ông ngỏ ý muốn xin thọ quy y Tam Bảo giống như chúng tôi, được cùng làm đệ tử Phật, để nghe kinh thính pháp, tinh tấn tu trì, không muốn luân hồi nữa. Tôi những tưởng là tướng quân Lý Mật sẽ rất không vui khi nghe rõ cuộc đàm thoại giữa tôi và Quả Tịnh. Ai ngờ ông có ngộ tính cao. Sau khi nghe ông bày tỏ tâm sự, thâm tâm tôi thầm tán thán thiện căn thâm hậu và sự tỉnh giác khủng mạnh của ông. Tôi bảo tướng quân Lý Mật, nghi thức quy y chính thức phải do tỳ kheo Thanh Tịnh đại diện tăng đoàn truyền thọ. Chúng tôi chỉ là Phật tử tại gia nên sẽ tạm dẫn ông đến trước Phật tự thệ tam quy. Sau này hội đủ điều kiện thì có thể thọ tam quy với bậc Thanh Tịnh Tăng. Tôi hướng dẫn tướng quân đọc tam quy và giải thích các ý nghĩa quan trọng của tam quy, ngũ giới, thập thiện. Tướng quân Lý Mật lại hỏi, tôi cần phải đến đạo tràng nào để tu hành? Tôi bảo, nếu lúc nào cũng siêng năng trì giới, niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, thì ngay đây vẫn có thể là đạo tràng. Muốn tu học theo Phật thì phải dụng công tu nơi tâm, đừng có ngoài tâm cầu pháp, nên giữ giới thanh tịnh, thường đến đạo tràng chánh tri chánh kiến, nghe kinh thính pháp giúp tăng trưởng trí huệ. Hằng thân cận thiện tri thức chân chính, y giáo phụng hành. Tại ta bà thế giới sống một ngày, tu một ngày, thuận tiện thì dùng năng lực phi phàm của ông hộ trì tất cả đệ tử Phật trong thiên hạ, rộng hành thiện sự, lấy đây làm tư lương để giảng sinh tịnh độ. Tướng quân Lý Mật đồng ý và sau đó chào từ biệt chúng tôi. Tối đó Quả Tịnh lại gọi đến, kể rằng tướng quân Lý Mật còn có chuyện muốn hỏi. Ông nói như sau: tôi hiện tại đã được tu hành theo Phật, nhưng còn chư tướng sĩ thuộc hạ sau khi chết rồi, họ vẫn một bề theo tôi, còn có những oan hồn chúng sinh bị giết ngoài tướng quân động nữa. Tôi phải làm sao với họ đây? Quả Tịnh giải thích rằng tướng quân Lý Mật vào thời Đường phụng mệnh chinh chiến vì quốc gia. Khi bại trận, ông đã dẫn đầu tướng sĩ đến hạ quan phía tây sông Nhĩ Hải, trầm mình tuẫn tiết. Thuộc hạ cũng nhảy sông tự vận theo. Có số chết rồi, vẫn theo làm thuộc hạ tướng quân Lý Mật. Có số sớm đã chuyển sinh làm cá hay các loài súc sinh khác. Lại có một số đến nay vẫn còn làm quỷ trong sông này, trải qua hơn ngàn năm rồi mà tuổi thọ kiếp quỷ chưa hết. Kể từ đó đến nay, chúng vẫn còn ở trong dòng nước, luôn dãy dụ kêu cứu. Vì mỗi khi chúng bơi đến bờ, thì nước lại dâng cao, nhấn chìm, khiến chúng không làm sao trèo lên bờ được, đành phải ở trong dòng nước tuyệt vọng, chịu đói lạnh, thống khổ, kêu rên. Tôi bảo tướng quân Lý Mật, ông sống thì là đại tướng quân, chết rồi sinh làm thần vương, là vua của chư quỷ thần, được tôn thờ như bản chủ. Ông nên lợi dụng điều này, khuyên gọi tất cả chúng sinh hữu duyên với ông, hãy nên quy y Tam Bảo, học Phật tu hành, hầu có thể giúp họ ly khổ đắc lạc. Tướng quân Lý Mật nghe rồi, lập tức ra lệnh cho tùy tùng đi rao truyền chỉ dụ của ông đến các chúng sinh hiện có trong khu vực thuộc quyền ông cai quản. Khuyên tất cả đều hãy mau quy y Tam Bảo, tu hành theo Phật. Sau đó, tôi khương dẫn tướng quân vì chưa thuộc hạ và chúng sinh hữu duyên đọc lời quy y. Bỗng nhiên, Quả Tịnh trở nên căng thẳng. Âm thanh của cô lộ vẻ sợ hãi khủng khiếp. Cô run giọng mô tả. Bên cạnh tôi, đột nhiên hiện ra một số quỷ nước. Toàn thân phình trương, y phục đều ướt đẫm, da tái nhợt, mặt mày thảm não, đầu rối bù, tóc dài đến lưng, mắt phát ánh sáng xanh lè. Trong đây có một tên đột nhiên bật cười to, và chạy tới gần muốn ôm tôi. Hắn lộ vẻ hoan hỷ, nhìn giống như là muốn phát cùng vậy. Tôi kêu Quả Tịnh phải lập tức niệm Phật ngay. Loài thủy quỷ đột nhiên rời xa, còn con quỷ nước quái dị kia thì cười ha ha bảo Quả Tịnh. Tôi biết cô, vào thời đường thuở đồng niên ấy, bạn chỉ mới 10 tuổi, còn tôi thì lớn hơn. Chúng ta vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã, đồng trưởng thành trong một thôn trang. Đến lúc tôi đi lính thì gia đình bạn có khứa là sau cuộc chiến sẽ đồng ý cho tôi đến rước dâu. Có ngờ đâu tôi vào binh ngũ đến nơi này. Do bị chiến bại, đành phải nhảy sông tự tử, một bề làm quỷ trong sông nước mênh mông. Chẳng biết trải qua bao nhiêu năm tháng rồi. Tôi tuy chết đi nhưng không hề quên lời thề hẹn ngày xưa. Hôm nay có người vì chúng tôi truyền tam quy, nhờ vậy mà chúng tôi có thể ra khỏi nước. Không ngờ mới vừa lên tới bờ thì đã thấy bạn đứng ngay trước mắt, bảo tôi không mừng vui sao được. Tôi ngóng giọng tân nương biết bao thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng thì cũng được gặp nhau. Tôi bảo tên quỷ nước kia, quá khứ tâm bất khả đắc, những sự việc xưa cũ đã trôi qua, vĩnh viễn không thể quay trở lại. Quả Tịnh hiện nay là đệ tử Phật, cũng đã gả cho người rồi, chẳng nên vô lễ. Tướng quân Lý Mật và chư hộ pháp Quỷ Dương lập tức đưa tất cả loài quỷ nước đi xa khỏi Quả Tịnh. Tôi và Quả Tịnh liền mời tướng quân Lý Mật hướng dẫn tất cả cùng niệm Phật, nương theo âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật. Quả Tịnh nhìn thấy phía sau tướng quân Lý Mật có rất nhiều chúng sinh đang lục tục kéo đến. Họ xếp hàng thành một đội ngũ dài vô kể, gồm thuộc hạ của tướng quân và các chúng sinh bị giết ngoài tướng quân động. Còn có chư cô hồn giả quỷ đương địa, bọn chúng thể đều bắt chước niệm Phật theo. Có rất nhiều chúng sinh tương mạo xấu xí nay được biến đổi thành trang nghiêm trở lại. Còn có một số chúng sinh cơ duyên thuần thục dưới Phật lực gia trì, ngày đó được thoát ly ác đạo, chuyển sinh vào cõi nhân thiên hay thiện đạo tu hành. Từ đó trở đi, tướng quân Lý Mật tùy thời mà đến đạo tràng nghe kinh thuyết pháp, tinh tấn tu hành. Chưa được mấy ngày lại thông qua Quả Tịnh. Nhờ cô gọi cho tôi chuyển đạt các thắc mắc của Lý Mật như sau. Tôi được nhân dân hạ quan yêu mến, này có mấy việc muốn nhờ ngài. Một, vì hiện tại tôi đã là đệ tử Phật nên không thể ăn thịt sát sinh. Mong hai cư sĩ mau nghĩ cách thông báo cho tất cả bách tính của tướng quân động và hạ quan biết. Tuyệt đối không nên đem máu thịt chúng sinh đến cúng tôi nữa. Toàn bộ lễ phẩm xin hãy đổi thành đồ chay, nếu không sẽ chẳng được phúc mà còn bị họa. Phần tôi cũng bị thọ tội, chịu khổ lụy theo vì quả sát sinh này. Loài vật vốn từng làm người, nên việc sát hại chúng chẳng khác nào giết người. Nếu đem máu thịt vật để cúng tế thần là không thể, vì chúng cũng là dân của thần. 2. Xin hãy thay tôi cảnh báo người thế gian rằng, tội phúc phân minh, chuyện nhân quả báo ứng, lục đạo luân hồi tuyệt không hư dối. Tôi hiện nay đã tìm được đại đạo quang minh, triệt để lìa khổ được vui, thoát ly lục đạo luân hồi, đó là Phật Pháp. Nên cũng hy vọng dân chúng hay biết dứt ác tu thiện, siêng tu học Phật Pháp cùng đạt được lợi ích. Tôi cũng phát nguyện gia nhập hàng ngũ hộ Pháp Thiên Long Bát Bộ, nguyện phù trì tất cả người học Phật hành thiện. Mọi người nhất định phải biết, nếu rộng hành thiện thì phúc kia tự đến, không cần phải cực nhọc giết hại chúng sinh tế cúng thần để cầu được phù trì cứu khổ ban vui. Vì bản chất thiện thần là luôn gia hộ chúc phúc cho những ai hành thiện. Nghe ông tỏ bày, tôi tán thán lòng từ của ông và trân trọng đáp ứng sự ký thác của tướng quân Lý Mật. Những điều tướng quân Lý Mật ký thác quả rất quan trọng và có ý nghĩa. Ẩm thực là vấn đề lớn mà quỷ thần luôn phải đối diện. Trong Phật giáo có các nghi thức tụng niệm chuẩn xác, hỗ trợ bố thí thức ăn thanh tịnh cho quỷ thần, như Kinh Phật Thuyết Cứu Bạc Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni, Mông Sơn Thí Thực, v.v. nên cần truyền rộng và giới thiệu về lý nhân quả. Đây là nền tảng cần thiết cho việc nhập môn học Phật. Sau đó, tôi nhiều lần liên lạc với ban quản lý địa phương Tướng Quân Động, nhưng vẫn chưa thể liên hệ thành công. Là do nhân sự bận rộn quá nhiều nên vô phương đến Vân Nam đại lý lo liệu việc này. Gần đây, quả tình mấy lần nhìn thấy tướng quân Lý Mật. Ông vì chúng tôi lo việc chưa thành mà tâm sinh phiền muộn. Ông than rằng, gần một năm nay có rất nhiều dân chúng giết vật mang đến cúng tế tướng quân Động, tạo thêm nghiệp chướng làm liên lụy việc thanh tu của ông, khiến oan trái tăng thêm. E rằng tương lai ông khó tránh bị đọa vào cõi súc sinh hoàn nợ mạng. Ông thúc hối tôi hãy mau nghĩ cách thực hiện tâm nguyện giúp cho ông. Tôi cũng cảm thấy việc này không thể trù trừ mãi được. Đành đem câu chuyện này viết thành văn. Hy vọng chư tín chúng Phật tử và khách du lịch xứ Vân Nam sau khi đọc bài văn này rồi cũng đem những điều tướng quân Lý Mật ký thác truyền lưu thông báo cho nhân dân bản xứ tướng quân Động. Đồng thời cũng hy vọng việc này mang đến sự khai thị tốt cho người, khiến họ từ bỏ triệt để tập quán giết sát loài vật tàn nhẫn. Xin khuyên tất cả thế nhân chớ nên dùng máu thịt chúng sinh cúng tế thần linh và người mất. Trong kinh Địa Tạng thuyết, xin khuyên chúng sinh ngày lâm chung cẩn thận chớ nên sát hại tạo ác cúng tế quỷ thần. Vì sao? Bởi việc sát hại cúng tế không đem lại chút công đức lợi ích nào cho bản thân họ và người chết. Ngược lại, còn khiến tội tăng nặng thêm. Nếu người mất đáng được sinh vào cõi nhân thiên hay đắc thánh quả, do bởi lâm chung bị chư quyến thuộc sát sinh cúng tế mà phải bị ương lụy lây, nên chậm sinh vào cõi thiện. Huống chi người sắp lâm chung, khi sống chưa từng tạo lành, phải theo nghiệp xấu vào cõi ác. Tại sao quyến thuộc còn nhẫn tâm giết chóc, khiến họ càng tăng thêm khổ nghiệp? Kinh Địa Tạng đã ân cần nhắc nhở, chúng ta phải ghi khắc trong lòng. Thần vương Lý Mật quy tam bảo, Già Lam Bồ Tát nay tăng thêm, hộ pháp tâm từ tha thiết gọi, cúng ngài xin hãy dùng thức chay. Nguyện đem công đức bài văn này cầu cho tướng quân Lý Mật cùng chư quyến thuộc bộ hạ và các loài vật bị giết cùng tất cả chúng sinh trong lục đạo đều được ẩm thực thanh tịnh, no đủ, mỹ mãn, ly khổ được vui, tinh thọ Phật Pháp, giảng sinh tịnh độ, tu chứng Bồ Đề. Quả trụ kính ghi ngày 23 tháng 5 năm 2012. Giải thích: Lý Mật sinh năm 582, mất năm 619, hưởng dương 37 tuổi. Tính từ năm ông mất đến lúc quy y Tam Bảo vào năm 2011, thì ông và chư thuộc hạ đã trải qua 1639 năm.